mấy tiếng đồng hồ và mọi nghiệp một lý rất là kịch liệt. Tôi niệm thần trong tâm, dần, toàn thân tôi bị chấn động mạnh. Việc ấy vậy xảy ra trong hàng mấy tiếng đồng hồ, và mọi nghiệp một lần mà tôi nghĩ tới chuyện ấy thì tâm tôi vẫn còn dần. Tôi đi ngủ với cơn dần ấy. Mình nhậm nhận rằng mình đi ngủ. Và năng lượng cùng với ảnh hưởng của nó trên thân thể tôi đánh thức tôi dậy thật sớm, giống như trường hợp của sự hôm qua vậy đó. Tôi giật mình khi thấy rằng tôi thức dậy với một cân dần cùng một cái cường độ như buổi hôm trước. Không có câu chuyện tự nhiên điên hôm qua rồi, hôm nay dậy ngủ dậy tự nhiên thức dậy dần nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi chuyện gì xảy ra, tại sao tôi lại bị kẹt mắc vào cảm xúc này đến như vậy. Ngay lúc đó tôi không đặt câu hỏi một cách máy móc, mà tôi thật sự muốn biết việc gì xảy ra, tại sao tâm tôi lại bị dính mắc và đồng hóa với cân dần đến thế. Khi vừa đặt câu hỏi như vậy, chuyển hướng cái nhìn của mình, toàn thân tôi trở nên bọc nhẹ nhàng và cân dần biến mất. Thì lúc bây giờ ông đặt cái câu hỏi, ngồi lại hỏi, ủa hồi nãy cái chuyện gì mà tại sao mà mình dần như thế này. Mình coi cái tâm của mình coi thì đây là bây giờ quý vị thấy chuyện qua cái vấn đề qua cái tâm thôi. Qua cái tâm nó đồng hóa như thế nào, tại sao nó phản ứng, câu chuyện gì xảy ra. Cái thường ông nói khi nào mà câu chuyện, khi nào mà mình dần, mình buồn cái gì đó, là tự nhiên phải có một câu chuyện gì xảy ra. Có một câu chuyện gì xảy ra cái này. Rồi cái tâm của mình nó phản ứng tới cái câu chuyện đó, rồi mới được bắt đầu nó ngồi nó tìm kiếm. Thì như hồi nãy sư trình bày đó, câu chuyện ngày hôm qua sư ngồi sư tìm kiếm tại vì sao mà người ta nói mình như vậy, rồi nó tìm kiếm, nó biện bạch, biện bạch mình đâu có làm cái này, người ta đổ cho mình hay là mình làm cái này, mình tự đó là như vậy đó. Nó tìm kiếm, nó biện bạch, rồi nó phân tách và ông nói cứ mỗi lần mình tìm kiếm, mình biện bạch phân tách là mỗi lần kinh nghiệm đau khổ nó càng mạnh hơn nữa, cái tâm dần mình nó càng nhiều. Thành ra lúc chỉ có một cách lúc bây giờ là phải ngồi lại và coi, đặt những câu hỏi như ông nói này, là cũng giống như bây giờ mình có soi tâm mình, tâm nó đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì. Thì bây giờ đó, tại sao mà mình dần, câu chuyện sao mà dần, mình kẹt nó mới nãy giờ bao lâu rồi. Thì đó, khi mà quý vị đặt được những câu hỏi đó thì chỗ sách nói là có thể mình giải quyết cái cảm xúc nó dấy động lúc đó. Bây giờ có một cái cây khác nữa, và sẽ lại đây là cái phần cuối cùng của tôi hôm nay để lại cho quý vị. Bây giờ nói tới vấn đề yên tĩnh và vắng lặng. Yên tĩnh và vắng lặng thì hôm qua mình nói chuyện là mình không muốn cái tâm của mình nó bồn chồn, nó suy nghĩ, mỗi lần mình suy nghĩ mình cảm thấy khó chịu. Phải đồng ý vậy không ạ? Là tại vì sư Usotika đó, ngài trong cái cuốn mà Snow in Summer thì ngài nói tại vì mình dính mắc vào cái sự khái niệm yên tĩnh và vắng lặng. Thì đây là ngài nói: mong đợi trong một cái gì là nguồn gốc của mọi thất vọng. Bất cứ mình mong đợi, mình chờ đợi cái gì cũng là thất vọng hết. Ngay cả trong khi mình ngồi thiền mà mình mong đợi cái này, mình mong cầu cái này là đà, trong đó đã có cái sự thất vọng. Từ bản chất của nó làm cho tâm của mình nó bồn chồn, nó bức rứt, nó khó chịu. Lắm lúc tôi nghĩ rằng chính sự mong cầu đạt được một trạng thái vắng lặng yên tĩnh làm cho hành giả trở nên thất vọng. Vì mình ngồi thiền mà mình mong cầu cái trạng thái vắng lặng, trạng thái yên tĩnh, tâm nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu là mình khổ, vậy mình sẽ rất là thất vọng. Những người sống ẩn cư xa lắm về những người khác, trong đó ông dùng chữ hermit, tức là những cái người mà gọi là giống như ẩn sĩ vậy đó, thì may ra mới mong giữ được cái tâm xả của mình, tức là tâm mình không buồn, không giận, không thương, không ghét. Riêng cá nhân tôi cảm nhận rằng tôi thì chắc chắn không làm được điều đó rồi đó. Thì sư cũng nhận là một đôi khi là tao sư không có tâm xả được. Ngay khi phải tiếp xúc với những cái hàng người, ngay khi phải tiếp xúc với những cái người khác, nhất là hàng người ích kỷ, thiếu suy nghĩ, vô ý thức, lời dùng chúng ta cảm thấy rất là khó giữ tâm xả. Tức là giữ cho tâm mình nó quân bình, nó giữ nó yên tĩnh, nó vắng lặng. Tâm thanh tịnh, tâm vắng lặng là điều kiện tất yếu để phát triển tùy giác. Vì tâm thanh tịnh nó đối nghịch với sự bồn chồn, với sự bức rứt. Sự thanh tịnh giúp cho tâm của chúng ta nó được sáng suốt, nó trong sáng, tươi mát, và đó là cái điều kiện để chúng ta phát triển chánh niệm. Sư nói cái tâm mà tâm thanh tịnh, tâm vắng lặng rất là tốt, bởi vì nó là cái điều kiện để cho chánh niệm và tùy giác nó phát khởi. Nhưng mà sư nói giữ được tâm thanh tịnh là một điều đáng khuyến khích, là không có chi sai hết. Nhưng mà quý vị nên cẩn thận, đừng để tâm mình dính mắc vào đó, và đó là một điều rất nguy hiểm, làm cho mình càng ngày càng thất vọng và mình đau khổ thêm, không được thích lệ gì cả. Vì vậy chúng ta thấy rằng sợ gì mà chúng ta không muốn tâm mình suy nghĩ là tại vì chúng ta muốn yên tĩnh, muốn vắng lặng, muốn tâm trụ, muốn có chánh, muốn có định, do đó mình không muốn tâm suy nghĩ. Thành ra khi mà mình không thấy được cái rõ ràng cái điểm như vậy đó, thì mình vẫn mong đợi, mình ngồi và vẫn mong cầu bây giờ tới là tâm của tôi thật yên, thật là vắng lặng, thật là thanh tịnh. Bởi vì mong cầu mong chờ đợi như vậy cho nên mình khổ. Và khi mà mình mong đợi, mong cầu mong chờ cái chuyện gì thì tâm mình nó càng buồn trong quá trình, mình sẽ không bao giờ được tâm định. Do đó người ta nói mình hành thiền là hành thiền thôi, cho mình hành thiền mà mình đừng chờ gì đợi gì hết. Mình chánh niệm là giữ chánh niệm, là giữ chánh niệm mà thôi. Chánh niệm vì chánh niệm thôi, chứ chánh niệm mà cũng không mong cầu giải thoát. Thì cái đó là cái gọi là cái sự mong cầu đó, chờ đợi đó. Khi quý vị mong cầu, quý vị chờ đợi cái gì thì quý vị cũng khổ hết. Thì cái phần mà đọc sách Phật hôm nay suy nghĩ là chắc là như vậy là chắc là vừa đủ rồi. Thì bây giờ để cho quý vị có cái gì mà quý vị thấy thắc mắc, hay là có một vài ý kiến gì, hay là quý bà con ngày hôm nay thiền tập như thế nào, thấy tốt như thế nào, thì xin quý vị chia sẻ với tất cả các thiền sinh ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài nói chuyện ngày hôm nay có lẽ là cái bài cuối cùng mà sư nói chuyện cho cái nhóm anh chị em thiền sinh đến thực tập ngoài cái khóa thiền thường lệ từ bữa hôm thứ ba tới bây giờ. Và bắt đầu ngày mai là sẽ có cái bài pháp thoại dành riêng cho hội chúng của các thì sẽ đến vào sáng thứ bảy, tức là ngày mai. Sư sẽ trong cái bài giảng ngày hôm nay sư sẽ nói về một cái biến cố vừa mới xảy ra trong ngày hôm nay tại Thích Ca Thiền Viện. Chắc quý anh chị bà con cũng đoán được là Kim Thân Phật Thần Đạo về đến Thích Ca Thiền Viện giữa lúc mà chúng ta có cái khóa thiền. Thành ra nhiều quý vị tâm sư cũng rất là nôn nao và rất là thiếu chánh niệm. Đó là cái điều mà sư sẽ hỏi quý vị sau. Bây giờ thì nói tới tâm của sư trước. Thì ngày hôm nay khi mà cái Kim Thân Phật về tới Thích Ca Thiền Viện vào buổi trưa thì có một vài chuyện nó xảy ra, và sư muốn ở đây nhắc nhở lại quý vị những cái suy tư của sư liên quan tới giáo lý của Đức Phật, những cái sự tích của Đức Phật và những cái điều mà sư thấy trong suốt ngày hôm nay, và suy tư về cái sự pháp hành và sự tu niệm của chúng ta. Thì khi mà Kim Thân về Phật về được rồi thì hồi nãy sư có ra có quét ngoài Kim Thân đó. Bây giờ các cô đang chùi rửa, tắm rửa cho Phật. Hồi nãy sư có quét xung quanh tượng Phật. Và trong khi sư quét thì có chị Ngọc Anh đứng bên cạnh. Sư có hỏi chị Ngọc Anh gì, chứ chị Ngọc Anh có biết là khi mình quét giòn sạch sẽ xung quanh Kim Thân Phật mình có được cái phước chi không? Thì chị Ngọc Anh cũng có trả lời, cũng có biết phước, nhưng mà sư nói là sư có nhớ một cái sự tích liên quan tới Đức Bồ Tát. Chỉ vì nhờ ngài làm những cái công việc mà quét dọn xung quanh một Kim Thân Phật thôi đó, rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái phước nó rất là lớn. Thì cái câu chuyện đó liên quan tới một cái bài kinh ở trong gọi là kia một kinh Paripa đó, tức là kinh cầu an đó, gọi là kinh bài kinh Tam Bảo Patana Sutta. Thì câu chuyện nó rất là dài. Thì sư vì trong cái khung cảnh của một khóa thiền, sư không biết sư có nên nói không nữa. Thì nếu như mà sư nói mà không quý vị cảm thấy không đủ á, thì sư mời quý vị đọc cái cuốn này, Lịch Sử Đức Phật Tổ Cô Đàm In Minh Việt Nam. Và trong này có nói về cái câu chuyện mà sư sắp sẽ kể cho quý vị nghe. Thì sư xin bắt đầu bằng cái sự tích của cái bài kinh Ratana Sutta. Cái bài kinh Ratana là Tam Bảo, Sutta là kinh, mình gọi dịch là Tam Bảo kinh. Thì trong đó bài Tam Bảo kinh tán dương oai đức của Phật Pháp Tăng. Thì tại sao mà có cái bài kinh Ratana này hay là Tam Bảo kinh này? Thì câu chuyện sẽ ra như vậy. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một cái xứ đó nó rất là giàu có, tên là Vesali. Chắc có lẽ là quý vị nghe cái tên rất là quen thuộc. Thì cái thành phố cái xứ Vesali đó nằm dưới cái sự điều khiển cai trị của một cái dòng tên là dòng Vichavi. Thì quý vị thấy ở thời kỳ đó bên Ấn Độ có nhiều dòng dõi khác nhau và trị vì nhiều cái quốc độ khác nhau. Quý vị thấy dòng Thích Ca thì trị vì cái xứ Kapilavê, rồi vua Tằng Bà Sa thì vị chú Ma Kiệt Đà, mỗi người mỗi cái dòng họ khác nhau. Và cái dòng Lichavi, các ông hoàng Lichavi thì trị vì cái xứ Vesali. Đó là một cái xứ rất là giàu có thịnh vượng. Nhưng mà không may tới một cái ngày, tới một cái thời gian nào đó đó, thì cái xứ Vesali nó bị một cái trận hạn hán rất là lớn. Trong kinh nói rằng cái trận hạn hán nó kéo dài khá lâu, do đó mà dân ở trong xứ đó thất nghiệp, bị mất mùa rất là nhiều. Và khi mà qua cái trận hạn hán xong rồi đó, thì trời tự nhiên đột lạnh, thì vừa mất mùa, thực phẩm không có ăn, rồi trời lạnh nữa, do đó dân chúng bị đói rất là nhiều, mà bị lạnh nữa, vừa đói vừa lạnh, thì quý vị thấy hai cái đó, hai cái tai ương nó dồn lại một lần, do đó dân chúng trong thành Vesali chết rất là nhiều. Thì khi mà dân chúng mà chết như vậy thì lúc đầu chết ít ít á, thì còn có người chôn các tử tế, nhưng mà khi mà chết nhiều quá thì thôi mạnh ai nấy sống thôi. Thì một phần người mà thân thích chết đã để bà con thân thích chết nằm dọc đường vậy. Rồi một phần khác họ sợ hãi quá họ chạy đi, bởi vì khi mà sắp chết mà nằm đầy đường như vậy á, thì là những cái phi nhân, tức là ma và quỷ đó, nó hàng quỷ đói nó sống bị sắp chết đó, nó lại trong cái thành đó, rất là nhiều. Và khi dân chúng thấy mà quỷ ma mà đến trong thành nhiều như vậy đó, họ bỏ chạy hết. Thì quý vị thấy thứ nhất là bị đói khát, rồi thứ hai khi mà đói khát như vậy thì bệnh tật bị kiết lỵ, đói khát như người lành chết rồi tự nhiên nó cái dịch đó, nó hành hành thì bị dịch rất là nhiều, rồi cuối cùng bị phi nhân. Thì ba cái tai ương đó là đói khát, bệnh tật và phi nhân, nó hoành hoành xứ Vesali, làm cho xứ Vesali từ một cái chỗ nơi kinh đô giàu có của cải tiền bạc nhiều, thì những bây giờ nó hoang vắng tiêu điều, rất là đau khổ. Thì người dân thành Vesali mới bảo nhau rằng có lẽ cái ông vua xứ này ông bố phước và ông cai trị không có bằng Phật pháp, do đó mà không cai trị bằng vương đạo, do đó mà mình mới bị cái thất nạn như thế này, mới tất cả mới hội lại mới gặp nhà vua. Thì ông vua xứ ông vua dòng Lichavi của xứ Vesali, ông cũng rất là người rất là có biết thiền pháp. Ông mới trình bày với tất cả các cái vị mà bô lão ở trong thành Vesali, ông nói quý vị cứ việc đến và quý vị học rồi coi thử là đại tôi đã làm được cái điều gì, tổng đã làm được cái gì thì không phải khiến cho dân mình đau khổ như vậy, thì cứ bắt tôi ra mà hành tội. Ông nói vậy. Lúc bấy giờ những cái vị bô lão trong thành Vesali mới họp nhau lại, thì kiểm soát thấy không có đức vua không có làm gì hết, mới hiểu có lẽ đây là cái nghiệp dị của dân chúng mình thôi. Mà người ta lúc bấy giờ người ta mới tìm nhiều cái cách thức để mà chấm dứt cái tai ương đó. Thì có rất nhiều người bàn nhiều chuyện khác nhau. Thì thời khi mà Đức Phật hồi Đức Phật mà mới thời này thì Đạo Phật chưa có thịnh hành, thì bên Ấn Độ đó nó có cái tục lệ thờ thần lửa. Rồi rất nhiều người mới yêu cầu với Đức Vua là thỉnh các vị Bà La Môn đến, rồi lập trai đàn, rồi quay lần cúng dường cái sinh mạng giết người ta đó, làm một cái hô lửa thật lớn, rồi bắt một đồng nam, một đồng nữ, rồi một con dê đực, một con dê cái, cứ tiệc cặp như vậy, cho đủ tới 100 mấy chục thứ, rồi xô xuống lửa cho chết. Đó là cách thức tế thần lửa của Đạo Bà La Môn. Thì cái cách thức đó rất là phi nhân mà rất là đau khổ. Thì các vị bô lão nói không được, mình không nên làm như vậy. Mới trù nhiều cách lắm, mới có một người đề nghị là thôi bây giờ nếu không được như vậy á, thì mình xin đi mời các vị sáu trụ, một cái vị sáu cái tôn giáo rất là lớn ở trong thời bây giờ đó, tới để nhờ các ngài dùng cái oai đức để mà cứu dân mình. Nhưng mà rồi có một người tự nhiên họ đề nghị nói là thay vì đi mời các vị đó thì bây giờ có Đức Phật vừa mới ra đời, ngài vừa mới thành đạo và ngài mới đồ được vua Bình Sa Vương, tức là một vị vua ở cái xứ Ma Kiệt Đà là vương quốc mà kế mình, thì tại sao không mà đến mời Đức Phật với cái oai đức của ngài, cái lòng từ bi của ngài may ra mới này cứu độ, mới cứu rỗi được cái sự đau khổ của chúng sanh ở trong vùng trong thành Vesali. Thì người ta đồng ý, tất cả đều đồng ý như vậy hết, mới đi mời Đức Phật, đi thỉnh Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật lúc bây giờ gần tới mùa nhập hà, ngài ngự trong cái thành Ma Kiệt Đà của vua Bình Sa Vương. Bình Sa Vương quý vị biết là một cái vị vua cũng là rất là tinh thành với Phật pháp. Ông là vị vua đầu tiên mà Đức Phật tế độ và ông trở thành một vị tu đạo vương. Do đó vua Bình Sa Vương có đức tin rất là trong Phật pháp rất là mạnh. Thì trong khi mà Đức Phật đồ cho vua Bình Sa Vương để trở thành một vị tu đạo hoàng, một vị thánh nhân á, thì có một ông hoàng tên là ông hoàng Mahali. Ông hoàng Mahali lúc bấy giờ là cũng bạn của Bình Sa Vương, mới được Đức Phật tiếp độ cho luôn, và ông cũng đạt được quả tu đạo hoàng. Thì ông hoàng Mahali đó là người xứ Vesali. Lúc bấy giờ các vị bô lão ở trong thành Vesali mới đến gặp cái ông hoàng Mahali đó, mới nói là bây giờ chúng tôi có ngỏ ý muốn thỉnh Đức Thế Tôn và Chư Tăng đến tụng kinh để cầu an, để tiếp độ cho cái dân bị nó khổ quá. Thì xin ông là, xin ngài là cái vị hoàng thân ở trong thành Vesali, hãy đại diện chúng tôi mà đi thỉnh Đức Phật. Thì ông hoàng Mahali mới đồng ý, rồi mới tới tất cả bô lão với là ông hoàng Mahali mới đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi mới thỉnh cầu ngài. Và dân chúng con hiện tại bây giờ bị ba cái tai ương nó đang hoành hành. Thứ nhất là bị nàng đói kém, rồi tật bệnh, rồi bây giờ bị phi nhân nữa. Thành ra dân chúng đau khổ quá và chạy tản mát khắp nơi hết trơn rồi. Xin Đức Thế Tôn vì cái lòng từ bi mà xin ngài tiếp độ. Thì Đức Thế Tôn mới nói thì bây giờ để đi vô hội ý với Đức Vua trước đi, vua Bình Sa Vương trước, rồi lại gặp Đức Thế Tôn sau. Thì khi mà vô hội ý với vua Bình Sa Vương, vua Bình Sa Vương rất là đồng ý và nói vậy thì bây giờ quý ngài đi lại thỉnh Đức Phật đi. Thì sau khi mà Đức Phật họ tới họ thỉnh rồi, Đức Phật thấy thấy là ngài có nhân duyên với cái thành Vesali đó, cái sư Vesali đó, và ngài nói và thành ngài thấy rằng khi mà ngài tới cái thành Vesali đó, ngài sẽ thuyết cái bài kinh gọi là Tam Bảo Kinh, và cái bài nhờ cái bài kinh tiếp độ được rất nhiều người, và đồng thời cũng cứu được cái ba cái tai ương ở trong thành Vesali. Thì trong kinh kệ nói rằng là khi mà Đức Phật rời xứ Ma Kiệt Đà để đi qua xứ Vesali thì phải đi qua con sông Hằng, con sông Ganga rất là lớn. Thì từ thành phố từ chùa Trúc Lâm mà đi tới bờ sông Hằng mất khoảng chừng 5 do tuần, 5 do tuần là lối chừng khoảng 6-80 cây số, rồi đi thuyền vào khoảng chừng 1 do tuần nữa là 16 cây số nữa, rồi mới tới biên giới của cái xứ Vesali. Rồi từ đó, từ cái chỗ bờ sông đó mà đi tới thành Vesali mất thêm cả thảy là 3 do tuần nữa, như vậy tổng cộng cả thảy là khoảng chừng 8 do tuần, tính ra là khoảng chừng lối chừng hơn 120 cây số. Thì trong khi mà Đức Phật khởi hành từ chùa Trúc Lâm mà đi tới bờ sông Hằng để đi qua xứ Vesali, thì Đức Vua Bình Sa Vương mới yêu cầu với Đức Phật là xin ngài hoãn lại trong một vài ngày để ông chuẩn bị cái đường đi cho nó đàng hoàng tử tế. Thì Đức Vua trong những cái ngày đó, Đức Vua ra lệnh dân chúng phải làm cái con đường lại cho bằng phẳng, đồng thời trên đường dừng rất nhiều cờ phướng để cho Chư Tăng với Đức Phật đi ngang qua cho nó mát, và cứ mỗi một cây số vài ba cây số đó lập một cái quán giống để cho Chư Tăng buổi trưa Chư Tăng nghỉ lại ăn uống nghỉ ngơi trong khi mà đi bộ tới cái chỗ đó. Thì trong kinh nói là cái sự tiếp đón, cái sự chuẩn bị nó rất là chu đáo. Và khi mà Đức Phật tới bờ sông rồi đó, thì Đức Vua mới là cho một con thuyền tới rồi thỉnh Đức Phật và Chư Tăng lên. Thì trong giữa đường đi đó, ngoài cái chuyện mà cờ phướng treo khắp nơi để che mắt Chư Tăng, rồi họ còn làm những cái lòng. Đức Phật thì cái lòng hai tầng, rồi Chư Tăng là lòng một tầng, rồi mỗi vị đó có một người cầm một cái lòng che suốt đường mấy chục cái số như vậy. Rồi khi mà Đức Phật tới bờ sông rồi, phía bên kia Đức Vua xứ các dòng Dichavi, xứ Vesali mới nghe Đức Phật tới cũng tiếp đón rất là trọng thể nữa. Bên này họ làm một cái lòng che Chư Tăng, bên kia họ làm lòng hai tầng che Chư Tăng, rồi lòng bốn tầng mà che Phật. Bên này vua Bình Sa Vương làm cái lòng có hai tầng thôi che Đức Phật, rồi lòng một tầng là che Chư Tăng cho mát. Ông kia ông làm gấp đôi. Rồi cái con đường dài mấy do tuần đó, ông trải hoa ngập tới đầu gối, rồi che cờ phướng rất là tốt. Thì khi mà Đức Phật tới thành Vesali rồi đó, ngài mới truyền cho ngài Ananda, bảo ngài Ananda là hãy đem cái bình bát ra, rồi ngài dạy cho ngài Ananda bài kinh Ratana Sutta. Bài kinh Ratana Sutta nói rằng là trên thế gian này không gì, không có trân châu quý báu nào cao thượng bằng Phật pháp chăng. Rồi ngài dạy cho ngài Ananda cái bài kinh Ratana Sutta đó, rồi ngài dặn ngài Ananda rằng ngay đêm nay Ananda không ngủ, hãy đi quanh vòng thành vòng cái xứ Vesali ba vòng, cái thành Vesali nó ba nhiều vòng đó, vừa đi vừa tụng kinh, tụng cái bài kinh Tam Bảo đó. Và khi mà đại đức khi mà chiếc thuyền mà chở Đức Phật từ sông Hằng mà vừa tới bờ bên kia vào cái xứ Vesali đó, thì trong kinh nói là có một trận mưa rất là lớn,
mấy tháng này hàng tháng bây giờ có một trận mưa rất lớn, thì nhờ cái trận mưa đó tất cả những cái tử thi mà chết vì nạn đói kém về tật bệnh á nó trôi sông Hàng hết. Do đó mà khi mà Đức Phật và Chư Tăng tới thì cái vùng nó tương đối cái mùi tử khí nó bớt đi rồi, bởi vì nhờ cái trận mưa nó trôi hết tất cả cái tử thi ra ngoài sông Hằng. Rồi khi mà Đức Phật tới đó rồi đó thì trong kinh nói là chư thiên có phạm thiên đi theo rất là đông, và vì vậy mà ma quỷ ở trong thành đó, ta thấy chư thiên phạm thiên đi tới hào quang sáng quá sợ bỏ chạy hết. Và khi mà ngài Ananda múc nước ở trong bình bát và cứ một lần đi như vậy tụng kinh vào đại nước. Do đó quý vị thấy bây giờ nó có cái tục lệ đó, các sư mà khi nào đi tụng kinh rồi, các sư Phật giáo như là Thái Lan á, họ múc một cái bình bát của chư tăng đó, đổ nước vào trong rồi họ đổ chút nước hoa thơm, rồi lấy một cái bông hoa đó họ rải cho mát vậy đó, mình gọi là chúc phúc bằng lời kinh, rồi chúc phúc bằng nước nữa, ta gọi là nước thánh đó. Và tục lệ đó ở Việt Nam mình không có, nhưng mà ở Thái Lan rất là gọi là thịnh hành, ở Minh Điền cũng ít. Rồi sau khi mà Đức Phật làm lễ, sau khi mà Đại Đức Ananda đọc cái bài kinh đó suốt đêm xong rồi đó, sáng sớm rồi tất cả các cái vị quan đại thần cũng như vua và dân chúng trong thành Vesali họ họp nhau ở một cái địa điểm rất là lớn giống như công trường vậy, thì tại chỗ đó Đức Phật thuyết cái bài kinh, ý nghĩa của bài kinh Ratanasutta trong 7 ngày nữa. Và cái tới ngày thứ 7 thì hoàn toàn những cái tai ương, cái thiên tai ở trong vùng thành Vesali được tiêu diệt hết. Và bây giờ thì cái không khí chết chóc nó bớt đi. Rồi sau khi mà Đức Phật xuất phát xong rồi, Đức Phật đổ xong rồi, ngài trở về lại cái bờ sông á, thì người trong thành xứ Vesali còn yêu cầu Đức Phật tại bờ sông đó làm lễ trong 3 ngày nữa, thỉnh chư tăng ở lại làm phước rồi tụng kinh trong 3 ngày ở tại bờ sông đó. Thì trong khi mà bên này người ta làm lễ làm phước, người ta mà tiện Phật như vậy, thì bên này ở bên xứ bên này người ta cũng chuẩn bị để đón Phật. Thì quý vị thấy hai bên dân chúng vua quan rồi làm lễ để mà chờ, mà một bên thì tiện một bên thì đưa, rồi trên trời thì chư thiên, rồi người ta nói các vị mà Long Vương dưới nước đó, nghe làm dịu quá cục lên cũng quay thử tại sao mấy ông này cũng làm cái gì mà dịu vậy, mới hiểu biết cái câu chuyện, mới yêu cầu Đức Phật về cái xứ chúng tôi cho chúng tôi làm phước. Họ cũng ở trong kinh cũng nói ôi họ làm thuyền rất là đẹp và tịnh Đức Phật. Thì trong kinh nói như vậy, nó có ba loại chúng sanh tiện Đức Phật đi rước Đức Phật về và đón tiếp Đức Phật, đó là hạng người, rồi chư thiên và Long Vương. Thì ba cái hạng chúng sanh này đón tiếp mà rất trọng thể như vậy, rồi chư tăng mới hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn, vậy chứ cái phước nào mà làm cho ngài được là được người ta đón tiếp như vậy, có ba hạng chúng sanh khác nhau mà đón tiếp ngài. Thì Đức Phật nhân cái cơ đó mới giải thích cho chư Thị Khương nghe, nói ngày xưa đó, Như Lai làm chỉ một việc rất là nhỏ thôi, một cái việc không có đáng gì hết trơn á, mà ngày hôm nay Đức Như Lai được như vậy đó. Thì các vị Tỳ Khưu mới bạch Đức Phật, mới bạch Đức Thế Tôn, xin ngài nói lại cái câu chuyện tiền thân của ngài như thế nào. Thì đó là cái truyền thống như vậy đó, khi nào mà Đức Phật nói cái gì đó các vị sư cùng hỏi tiếp nữa, như vậy thì trong cái câu chuyện quá khứ là như thế nào. Thì đây là cái câu chuyện trong quá khứ, thì ngài nói như thế này, có một thuở nào đó ngài sinh làm một cái vị Bà La Môn. Bà La Môn chỉ là một cái người bình thường thôi, không có giàu mà cũng không có, nhưng mà có học thức. Vì đã bị Bà La Môn nó có một cái con trai, con trai tên là Sushima. Thì cái cậu Sushima này đó, Đức Phật ngài nói là cái cậu Sushima này rất là thông minh, thông minh địch ngộ lắm. Mới tới 16 tuổi là học rất là giỏi, rồi học hết tất cả các trường ở trong đó. Mới nói với cha, nói thế này, nói thầy cha, bây giờ con đã học hết tất cả các trường trong này rồi, bây giờ không có một vị thầy nào dạy con được hết. Thì bây giờ xin cha gửi cho con tới một cái thành phố đó, con nghe bạn bè con nói ở đó có rất nhiều vị thầy giỏi. Rồi cái ông cha ông mới nghe, ông nói à, được đúng rồi, ở đó ba cũng có một người bạn, bạn ba cùng làm thầy ở đó, thì thôi bây giờ đó con sửa soạn đi rồi ba sẽ viết cho con một cái thơ, rồi con đem tới đó để con học với vị thầy đó. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát mới viết cho con một cái thơ, cái thơ mới giới thiệu đây là con của tôi rồi, vậy đó xin bạn làm ơn giúp đỡ dạy dỗ cho nó, bởi vì nó cũng là thông minh địch ngộ đó. Thì khi Đức con của Bồ Tát mới cầm cái thơ đó, tức là chàng Sushima đó mới cầm cái thơ đó mới đến gặp cái vị thầy, thì ông rất là mừng, nói là biết là con của bạn mình đó, rồi mới hết lòng dạy dỗ cho con của Bồ Tát, tức là Sushima. Thì Sushima học rất là nhanh, học hết tất cả các cái kinh điển mà cái vị thầy đã dạy được. Nhưng mà Sushima mới sau khi học xong rồi á, mới đặt với thầy những cái câu hỏi rất là khó khăn.
hỏi thầy là thưa thầy dạy con, bây giờ con xin hỏi thầy những cái ý nghĩa trong cái kinh mà thầy dạy. Thì ông thầy không trả lời được. Thì ngài Tsushima mới hỏi vậy, nếu như mà ngài mà trả lời cho con không được á, thì bây giờ ai có khả năng trả lời cho con cái ý nghĩa những cuộc kinh này? Thì mới thầy của Tsushima mới trả lời này, con này, bây giờ ở đây khoảng chừng mấy trăm cái số đó, ở trong một cái rừng đó, gọi là rừng Isipata, có một cái vị Phật, người ta gọi là những vị Phật độc giác. Thì thầy chưa bao giờ gặp những vị đó, nhưng mà các ngài tới lần này người tu hành họ rất là giỏi. Con tới đó đi rồi con hỏi các vị đó, có lẽ là các vị đó sẽ hiểu những cái ý nghĩa trong kinh dạy cho con. Thì Tsushima rất là hoan hỷ, mới là đi theo lời của thầy chỉ dẫn, mới vô trong cái rừng đó, mới muốn tìm các vị Phật độc giác để hỏi những cái nghĩa lý thâm sâu ở trong kinh. Thì gặp được một vị Phật độc giác, rồi cái trình bày với ngài, nói là con học chỗ đó đó, rồi bây giờ con kinh điển có nhiều chỗ con không hiểu, rồi thầy con nói là ở đây các vị là những cái người tu hành có thể giải thích được. Cái vị Phật độc giác mới trả lời nói, đúng rồi, thì bằng răng có thể giải thích cho cháu nghe được, nhưng mà với một điều kiện là phải có người tu đó, thì mới dạy cho nhau được. Bởi vì chúng tôi là người tu đó, thì khi nào mà cháu mà muốn tu đó thì mới là dạy được. Thì Tsushima nghe nói hoan hỷ lắm, thôi được, nếu mà các ngài muốn thì con xin xuất gia. Mới cho Tsushima xuất gia. Thì khi mà Tsushima xuất gia rồi đó, mới học hết tất cả, các ngài mới đem kinh ra giảng, thì Tsushima đắc đạo quả và cũng trở thành Phật độc giác luôn. Quý vị biết Phật độc giác là những cái vị Phật mà ra đời khi mà giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác không còn tồn tại nữa. Ví dụ như Phật Tổ Thích Ca của chúng ta đây này, đến 5.000 năm rồi đó, giáo pháp của ngài mất rồi đó. Thì lúc bây giờ người ta nói quả địa cầu là đau khổ lắm, thế giới rất là đen tối. Thì bây giờ có những cái vị Phật ra đời, thì vị Phật gọi là Phật độc giác, các ngài chỉ hiểu được cái tứ diệu đế giác ngộ thôi, mà không có dạy cho ai được hết, độc lập của một mình đó. Tiếng Việt gọi là Silent Buddha đó, nghĩa là im lặng thôi, tu niệm thôi. Rồi khi nào mà chỉ có người nào mà hữu duyên, có một người hai người đó, thì các ngài chỉ cho. Các ngài cũng giống như là các vị ẩn sĩ vậy đó, sống đời sống rất là thanh tịnh, nhưng mà chỉ cho mình thôi, chứ còn không có lo chạy, không có dạy dỗ trai được hết, gọi là các vị Phật độc giác. Thì sau đó Tsushima trở thành một vị Phật độc giác, ngài đắc đạo quả, và ngài trở thành vị độc giác rồi chết luôn. Cái số nó không có vắng, số vắng quá đi, số không có dài. Sau khi thành Phật xong rồi chết. Rồi sau khi chết rồi thì các vị Phật độc giác mới kêu người ta xây một cái tháp nhỏ thôi để thờ ngài Tsushima. Thì đây nói lại về Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát ở nhà gửi con đi học mấy năm hoài mà chờ hoài không thấy tin tức gì hết, không biết con mình đi đâu. Mới đi lại gặp bạn, nói với bạn, nói là đi lại cái thành phố hoài, nói tôi có gửi cháu lại để học mà với anh mà không biết sao lâu quá mà thấy cháu không về. Thì ông nói, Tsushima học giỏi lắm, tôi đã gửi Tsushima đi gặp các vị Phật độc giác, bởi vì tôi không dạy nội đứng nghĩa lý trong kinh cho Tsushima nghe. Thì chỉ cho ông đi vô trong rừng đi kiếm các vị Phật độc giác, thì ông cũng đi theo. Vô trong rừng thì các vị Phật độc giác nói có Tsushima có lại để học, nhưng mà vì cái Tsushima học rồi thành Phật rồi nhưng mà bây giờ chết rồi, thì ông nghe đau khổ lắm. Thì các ngài mới chỉ cái phù đồ, tức là cái tháp đó. Cái tháp này trong này là thờ Đức Phật độc giác tên là Tsushima, là con trai của ông đó. Thì khi mà Đức Bồ Tát nghe nói như vậy, Đức Bồ Tát nghĩ rằng bây giờ, bởi vì Đức Bồ Tát là người có trí tuệ hay lắm, nghe nói như vậy Đức Bồ Tát mới nghĩ, bây giờ mình có khóc chăng nữa thì con của mình cũng sống lại. Thì thôi, bây giờ đó Tsushima mà trở thành một vị Phật độc giác rồi đó, thì tại sao mình cũng nhân cơ hội này mình cúng dường tới vị Phật. Lúc bây giờ ông có nghèo quá đi, ông không có phương tiện. Thì ông mới, Đức Phật mới nói thời kỳ đó Như Lai rất là nghèo, mới đi kiếm những cái cọng tranh, và những cái hoa rừng. Thì cọng tranh đem về làm cái chổi quét xung quanh cái tháp của Đức Phật độc giác thôi, không có chổi nữa. Đi kiếm những cọng tranh thì bó lại thành chổi quét xung quanh cái phù đồ của Phật độc giác. Rồi bây giờ đó không còn cái gì hết, còn mấy cái hoa rừng thôi. Rồi sắp những cái hoa rừng rất là đẹp xung quanh cái chân tháp. Rồi bây giờ cũng không còn gì nữa hết trơn, đi mua ít vải về, rồi treo cờ treo phướng xung quanh để làm lòng, tự làm lấy. Làm trong 6-7 ngày đó, làm cho xong hết tất cả mọi chuyện, cúng dường Đức Bồ Tát xong rồi, mới nguyện. Em cầu xin cho cái phước này mà, nếu mà sinh ra con mà được như vậy, thì cho tôi cũng thành một vị chánh đẳng chánh giác. Vì bây giờ Đức Phật là đã được thọ ký rồi, Đức Bồ Tát đã được thọ ký rồi, do đó có rất nhiều trí tuệ và nghĩ rằng mong cầu cái phước ngày hôm nay làm, xin cho được thành Phật thôi. Sự Đức Bồ Tát, Đức Phật mới nhắc lại, nó hồi xưa thấy không, Như Lai làm cái việc rất là ít. Quý vị thấy, chỉ mấy cọng tranh thôi, làm cái chổi để quét xung quanh cái tượng Phật, cái tháp rồi lấy mấy cái hoa dài, hoa rừng đó kết làm thành cái tàng hoa để cúng dường Phật, rồi lấy những cái vải để treo thành cái cờ cái phướng. Mà bây giờ đi đường người ta treo cờ treo phướng, người ta kết tràng cái hoa lồng lại như vậy. Thì để kết luận cái bài pháp Đức Phật này nói, cái sự bố thí của chúng ta không cần phải thật là nhiều, cái của cải đem làm phước không cần phải nhiều, chỉ cần ít thôi, nhưng mà làm cái tâm thành. Lúc bây giờ Đức Phật, lúc bây giờ Đức Bồ Tát là có rất là lòng thành đối thương con mình, và đối với Đức Phật bậc độc giác tức là Sushima, con trai của mình đó. Do đó cái sự, cái lòng thành của ngài nó lớn quá, do đó cái phần phước nó rất là ít, mà cái phước nó trả quả rất là nhiều. Thì đó là cái câu chuyện liên quan tới chuyện cái dọn dẹp xung quanh kim thân Phật. Vì cái sự tích như vậy mà quý vị thấy những cái người mà ở trong xứ Phật giáo, như người Miến Điện là người Thái Lan á, họ tới chùa mà cái việc tích như họ đi quét chùa. Hồi xưa mà sư tu ở trên chùa Tăng Phu Lu ở trên vùng Santa Cruz đó, sư thấy lạ quá, họ Phật tử Miến Điện họ tới chùa là việc tích tiên là họ súng nhau họ đi quét chùa. Thật ra khi nào có Phật tử tới chùa sạch sẽ lắm, các sư khỏi quét này nè, họ quét lá, họ quét trước, quét sau, họ quét đâu vào đó, họ đổ nước đầy đặn lắm. Là do cái bài, do cái lời kinh này này, do cái bài pháp này mà họ làm như vậy. Rồi bây giờ sau khi mà sư quét dọn nó xong rồi thì có một câu chuyện xảy ra nữa. Đó là khi mới quay trở lại thì là cái ông hàng xóm bên mình á, quý vị biết ở bên cạnh này có một cái ông hàng xóm ra đi Berlin á, ông không có thích thiện biện mình. Ông sanh hằng cái đạo hữu thiện tâm này rất là nhiều. Một lần đạo hữu thiện tâm gọi chuông cho bà con bước đêm á, đi nghe pháp và làm gì đó, đi ngồi thiền đó. Rồi ông nổi nóng, rồi ông nổi sân, rồi ông chửi quá sức. Mình không biết quay oan trái chi với ông mà ông cứ gặp mình là ông sân hoài. Thì khi mà thượng Phật về đó, thì quý vị hôm nay quý vị thấy đó, ông nhảy qua, ông leo lên hàng rào, rồi ông kêu cái ông thầu tới, rồi ông chửi, ông bới, ông rùng, ông hăm dọa, ông sẽ kiện mình như vậy đó. Thì câu chuyện thì đó đã xảy ra đó rồi, nhưng mà chiều lại thì ông thấy các sư mình dọn dẹp đó, rồi ông ôi đứng bên kia, ông chửi những cái lời rất là tục tiểu. Ông dùng những lời hết sức là tục tiểu, ông mắng giết mình. Thì tự nhiên lúc bây giờ đó, ở trong tâm của sư á, nó có nảy ra một cái lời khuyên. Bởi vì sư mới đọc cái cuốn sách có mấy ngày đó thôi, tự nhiên nhớ lại một cái lời khuyên. Khi một người mà chửi mình với cái tâm sân hận đó, sư thấy tự nhiên sư nhớ lại cái lời khuyên đó. Thì sư nói thôi mấy cô ơi, thôi bây giờ mình tránh cái chỗ đó đi. Bởi vì cái ông này ông đang khổ quá rồi mà mình còn làm khổ theo ông chi nữa, thôi mình tránh đi. Thì đây, sư đọc cái lời khuyên cho quý vị nghe. Thì trước khi mà sư đọc cái lời khuyên á, thì cái vị mà viết này là không ai xa lạ, đó là Joseph chỉ ghi lại những cái lời trong kinh Phật thôi, mà cái văn của Joseph rất là gọn gàng và rất là mạch lạc, vì vậy mình nghe mình rất là cảm thông. Thì bây giờ trong cái phần này là phần nói về ngũ trần cái, tức là năm cái sự chướng ngại mà chúng ta là những người thiền tập hay bị gặp phải. Thì năm cái chuyện cái được gọi là ngũ trần cái, có tâm tham này, tâm sân này, sự phóng tâm này, rồi bùng ngụ này, và nghi ngờ, gọi là năm cái pháp triển cái. Năm cái pháp này mà khi nó phát sinh đó, thì làm cho hành giả nó chướng ngại, nó làm cản trở cái sự tiến bộ trong cái vấn đề tu niệm của chúng ta. Thì Joseph nói về cái tâm sân. Nói chung thì tâm giận dữ, thù ghét, bực tức, khó chịu đều có chung một đặc tính là xua đuổi, tiêu diệt đối tượng của nó. Nghĩa là khi mà tâm sân nó phát khởi thì nó muốn tiêu diệt cái đối tượng. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy ông hàng xóm, ông thấy cái tượng Phật đó, ông rất là bực. Do đó khi mà tâm sân nổi lên là cái trạng thái đầu tiên của tâm sân, cái đặc tính đầu tiên của tâm sân là xua đuổi đối tượng, không muốn thấy cái đối tượng. Nó có một trạng thái rất là hỗn loạn và bạo động. Khi mà tâm sân nó nổi lên rất hỗn loạn và bạo động. Trong văn chương chúng ta thường diễn tả những người đang bị chi phối bởi lòng tham dục và sân hận là những người đang bị lửa nóng nó thiêu đốt. Người nào mà bị tâm tham và tâm sân nó chi phối á, bị nó đè nén á, nó làm đau khổ, thì nó giống như bị lửa nóng thiêu đốt. Khi ta đang có một sự đam mê hay một cơn giận nào, người ta thường nói mình đang bừng bừng lửa cháy. Lửa tình hay lửa sân cũng thế, trong những tình cảnh này tâm ta đang bị đốt cháy, thật sự sự khổ đau rất là to tát. Nghĩa là trong khi mà quý vị giận, hay là trong khi quý vị yêu thương đam mê gì một người nào đó, thì lúc bây giờ lửa sân và lửa tình nó đang đốt cháy tâm của quý vị, thì nổi cái sự kiện không, quý vị đã thấy đó là một cái sự đau khổ rất là lớn lao rồi. Đó là Joseph nói về cái tâm sân. Bây giờ Joseph nói tiếp. Ở đây sư cũng xin mở một dấu ngoặc để sư cũng nhớ lại vấn đề lửa. Thì Đức Phật ngài dạy như thế này, ngài nói cái lửa mà bên ngoài mà quý vị thấy đó,
lửa rơm, lửa củi, lửa dầu, lửa xăng đó, nó chỉ đốt mình có một lần thôi à, nó làm mình phỏng tay, mình đau có một lần mà đau một vài ngày hết. Còn cái lửa phiền não nó đốt mình, đốt ngày, đốt đêm, mà bất cứ lúc nào nó cũng đốt hết. Lửa thân, lửa tham với lửa sân đốt chúng sanh ngày đêm không có ngừng nghỉ. Đấy, đó là cái ý nghĩa mà Joseph muốn nói. Thì bây giờ đây Joseph nói về vấn đề mà khi mà cái tâm sân nó phát khởi, thì khi một người mà bị để mà đối trị lại với tâm sân hận của mình, thì chúng ta có thể dùng nhiều cách. Mà quý vị biết cách thứ nhất, mình hiểu rằng rồi là tâm sân chỉ là một hình thức của cảm xúc mà thôi. Ngày hôm qua mình nói về cảm xúc, thì tâm sân hận là một hình thức của cảm xúc. Do đó mà muốn đối trị với cảm xúc, mình phải có chánh niệm. Mình phải ghi nhận nó, và mình đừng có đồng hóa nó với là ta, đừng có nói là ta sân. Thì khi mà quý vị làm được như vậy, thì là quý vị sẽ đối trị được với tâm sân. Bây giờ đây Joseph nói một cái khác nữa, tức là một cái sự suy tư chân chánh về tâm sân. Chúng ta có thể đối trị tâm sân hận của mình qua cánh cửa của sự suy tư chân chánh. Chúng ta quán chiếu về luật nhân quả, hiểu được rằng chúng ta là kết quả do hành động của chính mình. Cái này chắc có lẽ quý vị hiểu rồi ha. Bất cứ một ai rồi cuối cùng cũng phải nhận lãnh kết quả tạo nên bởi những hành động tốt hoặc xấu của mình. Mình đã tạo cái nhân nào thì mình phải lãnh kết quả đó. Nếu có một người nào đó gây cho bạn một cái sự khó chịu, thay vì dần dự phản ứng lại, bạn có thể đem tình thương và sự hiểu biết ra mà đối xử. Joseph nói về tình thương và sự hiểu biết. Bây giờ hiểu biết như thế nào gọi là sự hiểu biết? Thì Joseph giải thích. Bạn hiểu rằng người ấy hành động vì tâm mê muội, tức là nói về sự vô minh đó, và anh ta cuối cùng sẽ hoàn toàn nhận lãnh kết quả gây nên bởi những hành động không tốt của chính anh ta. Tức là người kia khi mà hành động như vậy là tâm mê muội, và cuối cùng cái quả trả lại là chắc chắn anh phải trả những cái hành động của mình. Ta không cần làm cho người ấy đau khổ thêm chi nữa, hãy lấy lòng từ bi mà làm nhẹ bất nghiệp xấu gây nên bởi sự mê muội của anh ta. Là thấy cái người đang nóng dần sân hận như vậy đó, đừng làm chi thêm nữa. Bởi vì lửa đang đốt họ, họ đang đau khổ trong hiện tại này bị lửa đang đốt. Nãy tôi sắp có nói, một người mà để cho cái tâm tham và tâm sân nó chi phối là đang bị lửa nó đốt. Đó là lửa đang đốt trong hiện tại, rồi tương lai nữa. Rồi cái chuyện mà chửi bới mà nhục mạ người khác như vậy, cái nghiệp quả nó qua là nó sẽ trả rất là đau khổ. Thì bấy nhiêu đó thôi mình cũng đừng có thêm chi nữa. Tự nhiên cái sự suy tư này nó phát khởi trong tâm của sư. Sư mới nói thôi bây giờ mình đi tránh ra đi, ông đau khổ quá nhiều rồi, thôi đừng có làm thêm nữa. Đó là nói về tâm sân hận. Thì trong khi mà sư đang nghĩ về như vậy, thì sư cũng còn nhớ lại một cái câu khác nữa ở trong cái kinh, trong cái bài giảng của ngài Usilanda nói về gọi là sự suy tư chân chánh, Yoniso Manisikara. Thì ngài Usilanda nói, khi chúng ta dần khi bị người khác chỉ trích, chửi mắng, công kích, mà chúng ta dần khi chúng ta bị người khác chỉ trích, người khác chửi mắng, người ta công kích mình, mà mình dần cái phản ứng của mình đó là phản ứng của một người tầm thường ngu dại. Ngược lại, người bị chửi trách, bị chỉ trích, bị giết mắng mà giữ tâm bình thản không dao động là điều chỉ có thể làm được bởi các vị thánh nhân như Đức Phật và đệ tử của ngài. Vậy ta nên theo gương của các ngài, các vị thánh nhân, mà không nên giận khi bị chỉ trích hay bị ai chửi mắng. Nếu mà mình bị người nào mà chỉ trích mà chửi mắng mà mình đội tâm sân giận mà mình nói ngược, mình nói trở lại, mình trả lời bên ta, mình là không phải con Phật. Mà mình con Phật thì thôi, thì mình trước cái sự chỉ trích chửi mắng mình đừng có giữ cái tâm sân hận và trả đũa. Và một cái chỗ khác là nói về pháp trần cái, người ta ví dụ cái pháp triền cái như thế này: lòng tham dục ví như nước có màu sắc sặc sỡ được pha vào trong nước. Cái lòng tham dục á, mình nói pháp triền cái có năm, trước hết có lòng tham dục, thì tham dục được xem như là màu sắc sặc sỡ pha vào nước. Nhìn xuống hồ, chúng ta bị lôi cuốn theo những vẻ đẹp phức tạp của màu sắc mà không còn thấy được cái đáy. Khi quý vị thấy nước ở trong hồ mà nó pha màu xanh màu đỏ, quý vị dòm vào đó quý vị không thấy đáy. Thì cái thấy đáy này là không có kinh nghiệm được Phật pháp á. Rồi tâm sân hận khó chịu thù ghét được ví như nước sôi. Khi mà nước sôi á, nước đang sôi sục á, thì không bao giờ nó nằm yên hết mà rất là chao động. Thì chúng ta không thể nhìn xuyên thấu qua được khi mà nước nó chao động mà nó sôi như vậy. Rồi sự
náo động của tâm gây ra phản ứng bạo động của lòng thù ghét ác cảm là một trở ngại rất lớn cho sự hiểu biết. Nghĩa là cái mình lúc mà nước tâm mà mình tâm sân của mình nó giống nước mà nó sôi. Khi mà nước nó sôi thì nó rất là dao động, mà khi mà nó dao động như vậy mình không thấy được đáy. Mà tôi chắc nói khi mà không thấy được đáy nghĩa là mình không có nó là một cái trở ngại cho sự hiểu biết, cái sự giác ngộ của mình. Rồi tâm làm biến trì trệ giống như mặt hồ đang bị phủ kín bởi một lớp rong rêu rất là dày đặc, ta không thể nào nhìn xuyên qua lớp rong rêu ấy để thấy được đáy hồ. Rồi tâm trào hối, tức là cái tâm mà bất an đó, ví như mặt hồ khi bị những cơn gió thổi qua, khi mặt hồ mới bị cơn gió thổi qua, nước mặt nó rất là sao động, nước mặt nước sao động xuống sang bởi những luồng gió mạnh. Khi ta lo nghĩ, ta buồn rầu, ta sẽ mất đi khả năng tập trung an tịnh để phát triển định lực và trí tuệ. Tức là một lần nữa, khi mà chúng ta có cái sự bất an ở trong lòng, chúng ta buồn rầu thì cho chúng ta không có phát triển được định lực và trí tuệ, tức là chúng ta không có cái cơ hội để giác ngộ. Và cuối cùng, tâm nghi thì giống như nước hồ bị văng đục vì bùng quấy động lên, trí tuệ của chúng ta lúc này hoàn toàn bị che khuất vì sự mịt mù tâm tối của tâm nghi mà tâm nghi ngờ. Nghĩa là cái gì mà có tâm nghi ngờ thì giống nước bùng nó văng đục. Thì đó là cái ví dụ nói về liên quan tới pháp triển cái. Một cái chỗ khác nữa mà sư có đọc và muốn chia sẻ với quý vị ở đây là trong cái kinh nói rằng khi một người mà vì tâm sân mà nổi lên rồi chửi mắng nhất giữa ruộng người khác thì cũng giống như mình bốc một hòn than đỏ mà mình ném người ta. Quý vị thấy hình ảnh nó rất là sống động. Khi quý vị thấy mà quý vị bốc một hòn sắt đỏ là hòn than đỏ mà quý vị ném người ta, cái việc trước tiên là quý vị phỏng tay cái đã. Người ta có chết có bị thương không biết mà mình phỏng tay cái đã. Hoặc giả Đức Phật dạy là khi mà mình mà sân hận mà mình nổi lên mà mình mắng chiếc chửi ruộng người khác á, thái độ giống như cái ông hàng xóm của mình á, thì mình giống như bốc thật mình ném vào mặt người ta. Và trước khi mà người ta hôi là mình đã thối tay rồi. Và cái câu chuyện thứ ba nữa mà sư muốn chia sẻ với quý vị là ngày hôm nay có một người Phật tử tới. Và cái người Phật tử đã chứng kiến cái cảnh ông hàng xóm mình ông tới đây ông chửi mình. Nhưng mà cô đó cũng rất là tế nhị, không có nói chuyện gì về cái vấn đề đó hết trơn. Nhưng mà trong khi mà nói chuyện đạo với sư đó thì cô có nói một cái câu như thế này. Cô nói cô là cái người từ trước giờ cô chưa có học Phật và cô cũng chưa có hiểu chi nhiều về Phật pháp hết. Nhưng mà cô chỉ nhìn qua được gương của một cái người bạn làm chung cung sở với cô, người đó có một cái đời sống rất là đạo đức. Người đó ăn chay trường, sống cuộc đời sống rất là đơn giản, rồi cái tâm của người đó hướng về chuyện tu hành nhiều hơn là bon chen ở trong cuộc đời. Thì cô nói câu chuyện đó cách xảy ra cách đây 10 năm rồi mà cô vẫn còn nhớ. Và cô nghĩ rằng là cái người bạn của cô đến cái chủ thiền này. Thì khi mà cô nói sơ sơ cho sư nghe thì thật tình cái vị đó Phật tử đó sư không biết là ai. Và có lẽ là cô nghĩ một cái chùa khác chứ không phải chùa này. Bởi vì cô nói là khi cô đến đó thì cái chùa này nằm ở trên núi, cái chùa rất là đơn sơ, chưa có gì hết, chỉ có một căn nhà thôi, thì có thêm một tượng Phật, cũng có một tượng Phật mới thịnh về nữa. Thì trong khi mà nói chuyện như vậy thì cô nói có một điều mà cô không hiểu về đạo Phật. Đó là người ta chỉ trích đạo Phật rất là ích kỷ. Sư hỏi tại sao mà ích kỷ? Thì cô nói là ích kỷ là tại vì sao? Tại vì tôi thấy lên đây tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ hết, chùa rất là đẹp, phong cảnh rất là yên tĩnh và thấy tâm rất là thoải mái. Rồi tôi thấy các đạo hữu đi vô ra người nào cũng hiền lành hết. Như vậy quý vị sống ở trên này gần như là quý vị sống cô lập với ngoài đời. Rồi làm sao mà quý vị giúp ngoài đời được? Như vậy theo ý của tôi là quý vị rất là ích kỷ. Cô nói vậy. Rồi cô nói cô nghĩ rằng á, thầy thì nó ở đây thiền, nhưng mà tôi tới đây tôi thiền một thời gian rồi tâm tôi an tịnh, rồi tâm tôi thoải mái nhẹ nhàng, rồi tôi ra ngoài phố, rồi tôi đụng chạm với đời, tôi đụng chạm với người này người kia, rồi tâm tôi cũng sân hận, cũng buồn bã, cũng đau khổ trở lại. Cho đó chùa trở thành như là một thứ thuốc phiền. Nghĩa là tôi một lần tôi đau khổ tôi phải chạy lên chùa tôi kiếm. Rồi sư cũng sẵn cái dịp đây, sư cũng có nói, sư có hỏi cô, sư nói thì cho hồi nãy khi mà cô tới cô có thấy cái ông hàng xóm chửi các sư bên chùa không? Cô nói dạ con có thấy, cũng có nghe nữa. Thì sư nói ở đây đó chúng tôi làm như thế này, khi một người khác mà chửi mắng mình á, mình có hai thái độ. Ví dụ như trường hợp ông hàng xóm ông chửi mình, hoặc giả là sư sẽ leo lên hàng xóm và sư chửi lại ông. Và cái điều đó sư đã từng làm rồi. Một lần ông dòm qua nhà ông chụp hình, sư vác cây sư leo lên hàng rào sư chửi tới đôi với ông. Ông sợ quá ông leo xuống, thì còn cầm đá sư đôi nữa, thưa đừng trúng ông nữa, ông hết hồn. ông không ngờ ông sư dữ quá. Nhưng mà sau đó sư sinh suy nghĩ về cái hành vi của mình, thấy mình thô lỗ và bạo động quá. Do đó bây giờ đó mình có một cái sự suy tư thứ hai, là sư nói rằng sư hiểu cái chuyện mà người ta chửi mình á,